Thì bây giờ quý vị thấy này, khi quý vị nhìn cái trái này mà quý vị dính trụ đến nó thì sao? Đó là tấm cỏ trụ nữa, phải không? Tấm cỏ trụ là mình kẹt trên trái rồi, nên ngay đó là tấm bất thanh tịnh. Bây giờ quý vị vẫn thấy cái trái này mà đừng nên dính đến nó, thấy thì cứ thấy mà mình vẫn nặng lẽ mà thấy á, thì đó là mình thấy không dính đến nó, thì đó là suốt quá tưởng, mà thấy tất cả tưởng, thì ngay đó là sao? Trả lại cái tấm thanh tịnh vô sáng, mình mới thấy không trụ, phải không? Ngay khi suốt quá tưởng mà không trụ thì tấm mình vốn là thanh tịnh lặng lẽ, thì ngay đó là tấm thanh tịnh, tức là tấm không trụ, phải không? Không trụ mới được tấm thanh tịnh. Mà nếu trụ vào một nơi nào là sao? Có chỗ nới, phải không? Bây giờ trụ cái trái là tấm mình nó bị vướng đây này, trụ vào cái này thì tấm mình vướng đây, thì như vậy là đều có chỗ nới hết, mà không trụ thì mới thanh tịnh. Thì khi mà trụ có chỗ nới thì đó là có dính mắt, mà dính mắt thì niềm có, vòng niềm có bất kỳ nào sanh, phải không? Không trụ một chỗ nào á thì ngay đó là tấm thể hiện bày. Thì quý vị thấy vừa trụ vào một cái gì thì liên kẹt cái đó là gì? Đó là có tưởng, phải không? Bây giờ quý vị nhìn vào cái này, mình trụ vào cái này thì cái này nó là phân biệt, nó có trong tâm mình, cho nên tưởng của vòng niềm có ra thì đấy là có tưởng nè, phải không? Thì như vậy mình không trụ vào một chỗ nào á thì như vậy là sao? Không có tưởng, như vậy là mình không kẹt với có, đúng không? Trụ vào một chỗ nào thì đó là có tưởng, mà không trụ là không tưởng, cho nên mình không kẹt với có. Nhưng mà khi mà quý vị không trụ vào một chỗ nào mà tấm rộng ra thanh tịnh đó, nó có phải không ngơ không còn gì hết không? Rộng ra nhưng mà vẫn thấy được rõ ràng, chứ không phải là không còn gì hết, không phải là ngón không, giống như một vật vô tri. Ngay khi quý vị thanh tịnh không hề khởi một niệm thì quý vị vẫn còn một cái thấy được rõ ràng, thì như vậy là mình không kẹt vào không, phải không? Bây giờ quý vị thấy này, nói rõ hơn trong công phu thôi, ngay khi niệm trước vừa diệt, niệm sau chưa sanh, thì ngay đó là mình không trụ vào gì cả, ngay đó là cái thể vô sanh vắng lặng, không hề trụ vào gì cả, không có chỗ trụ, thì đó là mình không kẹt vào cỏ. Có tưởng vô niệm là có trong tâm, bây giờ không hề có một tưởng trong tâm thì đó là mình không kẹt dính vào cỏ. Nhưng mà ngay khi vắng lặng thể vô sanh đó, nhưng mà mình vẫn hăng sáng suốt và hăng biết, thế như vậy là nó phải là không, phải không? Không phải là không ngơ, cho nên mình không kẹt vào không. Thì quý vị tính tệ là sẽ thấy ngay cái thể đó là mình không kẹt vào cỏ, không trụ nữa không, là sao? Rõ ràng thương biết, nội không thể đến. Đó, tức là quý vị thử nghiệm là trong công phu thì thấy, về nhà mình ứng dụng công phu dễ thấy đó. Ngay khi quý vị vừa làng niệm mà niệm sau chưa khởi, sống ngay thể đó thì chưa có tưởng của niệm, thì ngay đó là mình không kẹt cỏ, nó có tưởng nó có, mà ngay đó mình vẫn biết, cho nên không phải là không ngơ, đó là mình không kẹt không. Thì rồi cả hai bên này, cái tấm mà ý thức mình nó không còn vướng bên cỏ bên không nữa, thì ngay đó là tấm thể hiện bày rõ ràng thương biết, nội không thể đến. Thì đó là cái vô sanh, và bằng cái vô sanh đó để sống tròn gọi là tu hành, và sống tròn cái vô sanh đó mới thành được một cái quả vô sanh. Chỉ còn nếu quý vị dùng cái tấm sanh diệt mà tu hành thì không thể nào thành được quả vô sanh được. Thì sống bằng thể vô sanh đó là thể không trụ mà tu mới được cái quả thánh tịnh. Cho nên ngài nói nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Sanh tâm không có nghĩa là có tấm sanh, nhưng mà hăng sống tấm đó thì mới có thể đạt được một kết quả vô sanh kia được. Thì đó là quý vị đã rõ lời trong kinh Kim Cang Phật dạy rồi, phải không? Đó. Thì đến đây thiền sư Đại Giác ngài nói dùng tấm được như vậy, đó là đài dùng của sự tu hành, chúng ta thường. Nếu quý vị án được tấm cái vô sanh đó, sống mạnh lên để cho được cái cỏ vô sanh, thì đó là cái lực dùng, đài dùng của bậc đài tu hành, chúng ta thường. Mà quý vị thấy nghe chữ đài tu hành thì to, mà quý vị nghe vẫn hiểu được. Bây giờ thì tâm ý thức mình nhiều thì mình hơi khó ứng dụng, nhưng quý vị cứ nắm vững, nhớ cho kỹ và ứng dụng thì được. Mà mình làm được như vậy á, thì chỉ cần bằng một sự quyết tâm và kiên trì mình làm được, thì mình cũng là đại tu hành vậy, phải không? Cho nên mình thấy rõ cái chuyện này nó là ràng cái tâm mình thôi à, chứ mà chuyện cáo rồi. Cho nên đại hay là nhỏ cũng do mình thôi, chứ mình không có từ tí mặc cảm rằng là mình không làm được. Đó, thì đó là quý vị thấy phân tích từ đầu thân. Thân khổ là do nghiệp, nghiệp có là do ba nơi thân miệng ý, ý có là do mê, phải không? Cuối cùng thì mê, mê thì ngài thắng, cuối cùng ngài chỉ cho mình cái đường thoát ra là muốn dài cái mê là sống bằng thể vô sanh kia, thì cái mê mất bóng. Thì ngay đó mà mình dùng công á, quý vị sống hăng hữu và tròn vẹn thì sẽ đạt được cái quả vô sanh. Thì bằng cái vô sanh tu hành mới đạt được quả vô sanh, thì đó là đại dụng của bậc tu hành đó. Thì đến đây quý vị đã rõ, tất cả chúng ta vốn ở trong cái quê hương vô sanh bình yên của chính mình, đúng không? Tức là Ngài nói nè, chỉ sai hữu niệm quê vô niệm, liên tại vô sanh nhưng có sanh, thì từ đó mới láng thang làm khách phóng trần, mới xá quê, phải không? Thì quê hương sanh bình của mình vốn sẵn, đó là đất vô sanh muôn thuở. Thì tất cả chúng ta đều là vốn ở trong quê hương vô sanh bình yên của chính mình, nhưng mà do một niềm bất giác thoát sanh, thì từ đó là gì? Là có niềm tạo ra, là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì bị luân hồi, bị trói lăng, cho nên bỏ quê nhà mà đi lang thang luân hồi trong sáu nẻo và luống chiều bao nhiêu thứ khổ. Luống là sao? Những cái khổ đó hẳn không thiệt, nhưng mà tại vì mình không biết cho nên nó chi phối mình, cho nên gọi là luống khổ. Cái khổ rỗng nó không thiệt, đó là cái chỗ đi ra. Bây giờ quý vị đã biết chỗ đi ra rồi thì phải trở về. Bây giờ mình muốn biết chỗ trở về thì sao? Cùng ngay cái chỗ đi ra đó nó về, đúng không? Ngày xưa mình ngay cũng đường nó đi ra, thì bây giờ cùng ngay đường đó mà đi về cho nhanh. Tức là ngày xưa do mê, do một niềm bất giác vòng đồng phọt xanh, thì đó là tạo nghiệp và đi luân hồi chịu khổ. Thì bây giờ trở về là sao? Cùng ngay một niềm bất giác đó mà giác trở ngược lại cái vô sanh, đừng đi ra nữa, đừng theo niềm nữa. Thì liền đó vốn sẵn, mình ngồi trong quê nhà an ổn. Ngày xưa sanh niềm này, phải không? Đi ra tạo nghiệp và luân hồi. Bây giờ cùng lấy một cái niềm khởi này nè, một niềm bất giác này nè, giác nó là giả, đừng theo nữa. Thì giác nó là sao? Trở lại thể vô sanh vốn sẵn ngay đây thôi. Tuy đi là muốn dầm trình, bây giờ trở về rất là nhanh. Giác cái thì nó ngay đây nè. Đó, cho nên đi muốn dầm mà chỉ tìm được một cái dưới gót chân mình, đấy là một điều kỳ đặc. Ngày xưa một niềm bất giác đi ra, bây giờ muốn trở về cùng lấy một niềm bất giác đó, giác trở ngược lại, thì vốn là mình ngồi trong quê nhà vô sanh của mình yên ổn. Nhận lại cái vô sanh đó thì quý vị mới cảm nhận được một cái niềm vui, một sức mạnh mà giá trị của nó rất là cao. Tất cả những cái sanh diệt của thế gian này không đủ giá trị để chi phối nó. Quý vị nào có cảm nhận rồi sẽ thấy, lúc mà mình đã có một cái niềm an lạc trong công phu rồi á, thì những cái món của thế gian này này, nó dường như là mình không cần phải bỏ, mà làm như nó tự lìa, có nghĩa là nó không đủ giá trị để chi phối mình nữa. Cả pháp sanh diệt thế gian mà nó không còn đủ giá trị để tác dụng chi phối mình, thì mình có còn khổ không? Có chi phối thì mình có khổ, còn nếu vô tác dụng đối với mình, vô hiệu lực đối với mình, thì mình không còn khổ. Quý vị nhìn lấy cái vô sanh đó mà sống được, thì cả khổ không chi phối, mà không chi phối thì không còn khổ. Thì ngay khi quý vị còn mang thân này, còn sống về thế gian này, mà thể thương chó là đau khổ, mà mình vẫn an vui và giải thoát được, thì như vậy mình mới thấy ngay cái thân sanh diệt mình đang còn mang này, mình đang còn sống như thời gian này, mà mình vẫn an vui và lạc quan, thì niết bàn quý vị còn tìm ở đâu xa nữa không? Cũng là ngay trên gian này, phải không? Mình không cần phải tìm đâu xa cả, không cần phải rời thân này mới có. Cho nên quý vị biết thiền sư Đạo Gia Vô Dung ngài nói, sống không ưa thiên đường, chết không sợ địa ngục, buông tay đi ngang ngoài tám giới, mặc tình vương bụng nào buộc ràng. Tức là khi sống á, thì ngài không hề ưa thiên đường, có nghĩa là sao? Là không kẹt đến cái vui của thế gian, phải không? Cái vui của sanh diệt. Chết ngài không sợ địa ngục, có nghĩa là sao? Không dính đến cái khổ, không kẹt đến vui, không dính đến khổ. Đó là ngài đã vượt lên trên khổ vui tạm bợ của thế gian, cho nên ngài buông tay, ngài rũ ảo, ngài đi ngang tam giới, cho nên mặc tinh vương bổng không có gì buộc ngài được cả. Thì ngài đó là an lạc giải thoát. Còn chúng ta thì không chịu đi ngang mà đi vào, cho nên là dự vướng ở trong. Bây giờ mình phải đừng kẹt đến vui, đừng quan trọng người vui thải có, đừng nên bị cái khổ chi phối thải có. Thì ngay đó là mình buông tay, vô trong tam giới mà mình đi ngang thì thôi này, mình vào. Cho nên mặc tình vướng bổng không có gì buộc ràng cả. Bởi vậy mà có nhiều vị tiên sinh đó, họ có những cái cảm nhận chút chút thôi, họ làm những câu thơ mà quý vị thấy nó có những cái gọi là cùng giải thoát lắm. Có vị đó nói là: ta có thấy thiên đường không mặc cả, bến nước này xin rủ ảo đi rong. Thiên đường không mặc cả, thiên đường nào? Tôi biết cái chữ mặc cả này mình nghe mình khó hiểu, nhưng mà ra miền Bắc dễ hiểu lắm. Mặc cả có nghĩa là trả giá. Còn một vị tăng đến hỏi một vị tiên sư rằng: trên đời này cái gì là quý nhất, vật gì quý nhất trần gian? thì vì thiên sứ đó đảm sao trong đó quý vị biết không? Quý tăng là hỏi là trên thế gian này vật gì quý nhất trong gian, thì mình tưởng đâu là vàng bạc châu bảo gì đó phải không? Mà vị thiên sứ này đáp là cái đầu có mưu chết. Quý vị thấy không? Cái đầu có mưu chết nó hôi thối, mà ngài nói đó là một vật quý nhất trong gian này. Tại sao cái đầu có mưu chết là quý nhất? Tại vì không ai trả giá, phải không? Cho nên trả giá là sao? Có mắt có rẻ. Mà có mắt á, là dù giá trị nó là ngọc nga cháu bảo, nhưng mà có ý niệm để trả giá được thì nó vẫn còn hàng lường trong cái tấm sánh diệt của thời gian, thì đó là chứa quý nhất. Mà cái đầu có mưu chết á, là không có khởi niệm trả giá gì cả, là không mắc không rẻ. Thì vậy ngay đó là cái giá nó vô biên, nó không công tận. Cái đầu có mưu chết là không trả giá, không mắc không rẻ, nên nó là vật quý nhất trong gian. Thì cái vật quý nhất trong gian là cái vô sanh không phân biệt đó. Đó, cho nên vị thiên sinh nên nói ta thoáng thấy thiên đường không mặc cả, tức là thoáng nhận được cái thiên đường vô sanh đó, thì sao? Tất cả mọi cái thời gian này không còn dịnh dạng nữa, cho nên bể nước này có nghĩa là thời gian này xin rụ ảo đi rong, có nghĩa là không có vướng bận nữa, không có dịnh ta ảo đó. Cho nên quý vị thấy ta thoáng thấy thiên đường không mặc cả, bể nước này xin rụ ảo đi rong. Quý vị chỉ cần ngay cái vô sanh đó quý vị nhận được á, thì đó là sống trong thiên đường không trả giá, thì bến nước này quý vị vẫn rù ảo đi ngang, không có vướng không khổ gì cả đó. Thì thưa toàn thể quý Phật tử, quý vị thấy tất cả mọi cái ở thế gian dù là cao siêu đến đâu, giá trị đến đâu, nhưng mà nó đều có thể thay đổi. Quý vị công nhận không? Nó sánh diệt, cho nên tất cả mọi cái, mọi thứ, mọi sự việc, mọi hiện tượng nó đều có thể thay đổi, nhưng mà chỉ có đạo lý chân thật mới bất biến trường tồn. Nếu quý vị theo cái sánh diệt đổi thay thì đó là sao? Đó là mất mình và mình đồng hòa với cái sánh diệt. Mà mình đã đến mình mà đồng hòa với cái sánh diệt thì khi cái sánh diệt đổi thay chắc chắn rằng mình sẽ khổ, đúng không? Bây giờ quý vị chỉ có một cách là sống về với đạo lý chân thật với một người thì mới bảo đảm án lạc muôn đời, và không có một cái gì có thể làm cho chúng ta thay đổi được. Thì chúng tôi tin chắc rằng mỗi vị có mặt hôm nay đều là những vị nghe, hiểu và từng bước quay về sống với đạo lý nơi chính mỗi người để đạt được niết bàn an vui ngay trong cuộc sống hiện tại, đừng để những cái sánh diệt bên ngoài chi phối nữa. Thì có như vậy, việc đi chùa học pháp của mình nó mới có một cái lợi ích thiết thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay thực sự vô nghĩ cho phép của sư ông thầy đã chẳng quản ngại vùng xá xa xôi, thời tiết nắng nóng, thầy đã đáp lời cung thỉnh của huynh đệ chúng con quan lâm về nơi đạo tràng này để chỉ bài giảng dạy những điều cơ bản cho chúng con học tập. Con kính ngưỡng bạch thầy, nơi đất này hạt mầm thiền tâm vừa nước hạt bồ đề, vì vậy chúng con rất cần sự tưới tẩm chăm sóc của quý thầy cùng quý sư cô để chúng con hầu thọ nhận được ít nhiều ân điển như những hạt giống cần ánh nắng của Thánh Thái Dương soi rọi cho tất. Và hôm nay trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, thầy đã tắm mắt cho chúng con niềm tin yêu hạnh phúc tuyệt vời về chân lý, con đường sống của trí tuệ, sự giác ngộ của Phật đạo mà chúng con hằng hướng tới, cung kính ngưỡng bạch thầy. Để đáp đầy thâm ân giáo dưỡng trong muôn màu, chúng con nguyện xin noi gương sáng của quý thầy quý sư cô, cố gắng học hỏi tiến tu để khỏi phụ lòng công ơn giáo dưỡng của chú ông cùng quý thầy quý sư cô vi mạng. Và nhân duyên lành hôm nay, con xin phép được thay mặt toàn thể đại chúng trong đạo tràng này xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy được thân tâm trường lạc, pháp thể kinh an, sức khỏe dồi dào để thầy tiếp bước sư ông cùng quý thầy quý sư cô tay không nguồn tiền trên đất Việt, để dòng túi tiền tung chảy đều khắp mọi miền trên đất nước, và để hàng Phật tử như chúng con được thêm niềm tin vững chắc tiến tu. Cuối cùng chúng con xin được kính chào thầy Nam Mô.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.